Chúa ta đến dương gian. Cam tâm hy sinh để cho tôi sạch mọi tôi, chịu mọi nhọc nhằn, chết thế cho tôi ở trên thập hình. Nguyện xin huyền Chúa xóa hết trong con bao tội tình, và là người trọn đời được gần Chúa mãi không rời. Chúa ơi, trong ơn yêu thương đức nhân từ, xin đưa chân con về bên Chúa.
Xin đọc lời của Chúa trong sách Thi Thiên 23 bản truyền thống. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va lâu dài.
Xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta có một mùa tạ ơn đang ở ngồi ở một xứ rất là tự do, và chúng ta đang ngồi trong một ngôi nhà thờ ấm áp như thế này. Nhưng mà buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ thấy tất cả các báo chí phủ đầy là người dân Hồng Kông không có còn bình an như mọi ngày nữa. Ở tại chỗ đó có nhiều hội thánh xuống đường tranh đấu. Những anh em của chúng ta cùng đức tin bị bắn và đã có chết và có đổ máu. Sinh viên ở trong các trường đại học cố thủ và cảnh sát đang bao vây. Chúng ta thấy chính quyền Trung Quốc thu lại tất cả những quyển kinh thánh ngày trước đến giờ được in ra, và họ sẽ cho in một quyển kinh thánh mới mà họ sẽ sửa lại, giống như là Tây Du Ký đi qua bên Thịnh Kinh đem về, rồi là toàn bộ kinh Phật là theo cái nhìn của người Trung Quốc hết. Thật ra Phật giáo, tất cả những kinh Phật giáo đó đâu có cái gì đến từ Ấn Độ đâu. Tất cả đều dưới lăng kính của người Trung Quốc viết lại hết. Và rất là nguy hiểm nếu mà lời của Chúa được viết với cái lăng kính của Đảng Cộng sản, thì nó là một cái rất là khủng hoảng, chứ không phải là chuyện đơn giản. Và quý vị biết là họ rất là thành công trong việc là cô lập người dân, là người dân Trung Quốc được quyền có rất là nhiều mạng, nhưng mà không có cái mạng của xã hội như Mỹ mình có, không vô được Yahoo, không vô được Google, không vô được Facebook. Thì đó là những cái mà chúng ta cần cảm ơn Chúa là mình đang sống ở một cái xứ tự do, và mình được thờ phượng Chúa một cách tự do, mình được tiếp cận với lời của Chúa ở trong lẽ thật. Quý vị ngồi đây, nhưng mà quý vị có cảm ơn Chúa là mình đang được sống ở trong cái cuộc sống này không? Amen. Amen. Chúng ta vỗ tay, chúng ta ngợi khen Chúa về điều đó. Nếu quý vị nói đến Hồng Kông xa xôi quá, thôi mình nói đến người Việt Nam của mình đi. 39 người chết trong thùng đông lạnh đó. Nếu những người đó, ở trong 39 người đó có người thân của mình, thì mình sẽ nghĩ như thế nào? Tôi nghe cái tin đó, tôi làm một cái bài thơ. Bên kia là nỗi nhớ hay là những xót xa, lòng đại dương sâu thẳm, nơi nào thật là nhà. Quê nhà không thể ở, em đi đâu, dòng đời như lạc lối, trôi về cuộc bể dâu. Ra đi tìm sự sống, ra đi trong tuổi buồn, ra đi mong giải thoát, ra đi dòng lệ tuôn. Phận người sao thấp quá, bởi vận nước sầu thương, bươn mình theo nghiệt ngã, đắp mồ chất thê lương. Bao nhiêu người liều mình, bao sinh linh vô vọng, giữa nơi gọi là nhà, tâm hồn sao trống rỗng. Khi nào thôi hết khổ, khi nào có đổi thay, khi nào quê nhà thoát, cảnh u tối đọa đày. Khi nào người thôi đi, khi nào người quay về, khi nào vận hội đến, khi nào qua cơn mê. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được hít thở cái không khí như thế này. Và bao nhiêu những người tin Chúa ở những quốc gia còn đang bị bắt bớ, chúng ta cầu nguyện cho họ. Hôm qua tôi ngồi thông công với một vài mục sư, và được biết ở bên Thái Lan có một nhóm những anh chị em tín hữu của người sắc tộc chạy qua bên đó. 40% thì được đi định cư, còn 60% ở lại. Đang ở bên ngoại ô của Bangkok khoảng 1.600 người. Họ nói rằng chưa hề có một mục sư nào người Việt đi thăm họ cả. Chưa hề. Và vị mục sư đó là người đầu tiên đến thăm họ. Cho nên cái điều đó cũng chạnh lòng chúng ta, và chúng ta cũng cảm ơn Chúa về những cái cơ hội mình đang có để mình phục vụ Chúa. Mình nắm bắt những cái cơ hội để mình khích lệ những anh em cùng đức tin, và mình bày tỏ tình yêu của Chúa cho những người xung quanh chúng ta. Thi Thiên 23 là một thi thiên rất là quen với mọi người. Dường như là chúng ta theo Chúa vài năm là chúng ta có thể thuộc Thi Thiên 23. Nhưng mà buổi sáng nay tôi với quý vị cùng trở lại với thi thiên này trong một cái nhìn mới mà Chúa cho tôi trong mấy tuần trước, ở trong tinh thần mùa cảm tạ. Với Thi Thiên 23, 6 câu này tôi xin được chia ra làm 4 phần. Phần thứ nhất là chúng ta tạ ơn Chúa ở trong thuận cảnh. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh, bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh Ngài. Đó là thuận cảnh của cuộc đời. Ở trong đời sống của chúng ta, thường nghe câu nói là ba chìm, bảy nổi. Đây là bảy nổi của mình đây. Chúng ta có những lúc chúng ta sống ở trong thuận cảnh, làm công việc thấy nó trôi chảy, thấy bàn tay của Đức Chúa Trời ban phước trên đời sống của mình, thấy con cái lớn lên nghe lời, ra trường đại học, lập gia đình, có cháu. Quý vị ở đây lớn tuổi rồi, chắc là nhiều quý vị ở đây có cháu nội, cháu ngoại rồi. Chúng ta thấy những cái giai đoạn rất là thỏa lòng ở trong đời sống của chúng ta. Những giai đoạn gọi là bảy nỗi đó, chúng ta biết ơn Chúa ở trong đời sống của mình. Ở trong câu ba câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy tác giả muốn công bố một cái sứ mạng, công bố một cái tuyên ngôn về đức tin và mối liên hệ của mình với Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta là những người tin Chúa một thời gian thì thưa quý ông bà chị em, chúng ta có thể cậy ơn Chúa để nói giống như vua David rằng: Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi chẳng thiếu thốn gì. Tôi chẳng thiếu thốn gì không phải vì tôi có mọi sự, nhưng mà vì tôi có Đức Chúa Trời là đấng có mọi sự. Amen. Tôi có Đức Chúa Trời là đấng có mọi sự và tôi thỏa lòng vì có Ngài là mọi nhu cầu của cuộc đời tôi. Tác giả muốn cho chúng ta thấy một cái tiên ngôn về đức tin của ông. Rồi xong bắt đầu ông giải thích: vì Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Con chiên mà được đến đồng cỏ rồi ăn no và được nằm nghỉ sung sướng vô cùng. Chúa cung ứng cho chúng ta cái sự thỏa lòng đó ở trong Đức Chúa Trời. Chúng ta được đến nơi đồng cỏ. Quý vị biết ở California của chúng ta đây, cũng giống như ở Do Thái, có một đồng cỏ xanh tươi không phải là dễ. Đặc biệt là miền Nam này, có một đồng cỏ xanh tươi không phải là dễ. Nhưng những người ở trong Đức Chúa Trời sẽ kinh nghiệm được sự tươi mới của Ngài luôn luôn trong cuộc đời mình. Quý vị, amen. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa còn cho chúng ta ăn được, Chúa còn cho chúng ta hơi thở, và về nhà chúng ta mở tủ lạnh ra thì không thiếu đồ ở trong đó. Chỉ có phải khuyên nhủ mình rằng đừng mua nhiều nữa, đừng mua thêm nữa, bởi vì nếu mua thêm không có chỗ để, đúng không? Dư dật. Đời sống theo Chúa của chúng ta, thưa quý ông bà chị em, nếu chúng ta ở đây mà chúng ta không có một cái lối sống tạ ơn Chúa thì tôi không biết là chúng ta sẽ tạ ơn Chúa khi nào nữa. Biến cái cuộc đời mình thành những bài ca cảm tạ cho Chúa. Ở trong lời nói, ở trong hành động, ở trong thái độ của mình, Đức Chúa Trời nhìn thấy, thấy rằng đời sống này là một đời sống cảm tạ. Ngài ban cho đồ ăn, đồng cỏ, Ngài ban cho mé nước, thức uống, dư dật. Ăn xong rồi còn được nằm ở trên cái đồng cỏ xanh tươi nữa. Dư. Mà nếu mà không cảm tạ được thì không có biết thế nào để cảm tạ. Nhưng mà rồi không phải như vậy thôi. Ngài còn bổ lại linh hồn. Bổ lại linh hồn là linh hồn đó đã được cứu rồi, đã được phục hồi rồi. Ngài làm cho nó tươi mới luôn luôn. Một sự tươi mới của tâm hồn luôn luôn, mỗi ngày theo Chúa và sự lớn lên của con người thuộc linh. Đức Chúa Trời có một sự cam kết đó với chúng ta. Ở trong thuận cảnh của đời sống của chúng ta, Ngài bổ lại linh hồn cho mình. Trong Giăng đoạn 10 câu 10: ma quỷ đến cướp giết hủy diệt, nhưng ta đến thì ban cho chiên được sống và sống sung mãn, sống dư dật, sống phong phú. Quý vị muốn dịch kiểu nào cũng được hết. Đức Chúa Trời sắm sẵn cho chúng ta những sự phước hạnh để chúng ta nếm trải. Nhiều lúc chúng ta, thưa quý ông bà chị em, quý vị nói rằng lời Chúa nói hãy đếm các ơn phước của Chúa không xiết kể. Tôi thấy có gì đâu mà không xiết kể, tôi kể ra cái hết liền. Nhưng mà tôi thưa quý ông bà, chị em, quý vị kể như thế nào để hết về ân điển mà Chúa ban cho mình? Kể như thế nào để hết về ơn mà Chúa Giêsu đã chịu chết thay cho mình? Kể như thế nào hết về sự tha tội mà Chúa đã công bố ở trên đời sống của chúng ta? Chúng ta kể như thế nào cho hết là một hy vọng lớn mà chúng ta có trong Chúa Giêsu? Chúng ta kể như thế nào cho hết về một thiên đàng vinh hiển mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta? Là người sống ở dưới đất, nhưng nhà của chúng ta là ở trên trời. Tôi hay nói với những người Việt Nam dự truyền giảng rằng người Việt Nam hay là một số các quốc gia khác muốn được đến Mỹ về gọi nước Mỹ là thiên đàng. Nhưng khi quý vị qua nước Mỹ rồi thì quý vị mới thấy là người Mỹ muốn đi thiên đàng. Đúng không? Amen. Khi quý vị qua nước Mỹ rồi thì quý vị mới thấy người Mỹ muốn đi thiên đàng. Còn nếu họ không muốn đi thiên đàng, họ tin Chúa làm gì? Họ tin Chúa là để được đi thiên đàng. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có Đức Chúa Trời là đấng cung cấp mọi sự ở trong đời sống của mình. Ngài cung cấp vật chất, Ngài cung cấp tinh thần, Ngài cung cấp hướng đi của cuộc đời mình. Ngài dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh Ngài. Mỗi ngày quý vị mà không đi lạc đó là quý vị phải cảm ơn Chúa. Nếu mà chúng ta lái xe, cái bản đồ định vị mà nó chỉ không được cho chúng ta đó là chúng ta vất vả lắm. Đúng không? Còn cái bản đồ định vị nó chỉ không được mà cái bản đồ sống mà bên cạnh mà chỉ chúng ta là chết nữa, là phải ngừng lại thôi, giao cho bà lái luôn cho rồi. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì cuộc đời của chúng ta có Chúa dẫn đường, có Chúa hướng dẫn đời sống của chúng ta. Ngài dẫn chúng ta vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa, quý ông bà anh chị em, cảm ơn Chúa ở trong thuận cảnh. Một trong những cái vấn đề ở trong thuận cảnh mà chúng ta không cảm ơn Chúa đó là vì chúng ta dễ quên ơn của Đức Chúa Trời. Chúng ta dễ quên ơn của Đức Chúa Trời, và khi chúng ta dễ quên ơn của Đức Chúa Trời, chúng ta lấy mọi sự vinh hiển về cho mình. Và khi chúng ta lấy mọi sự vinh hiển về cho mình, chúng ta sanh ra kiêu ngạo. Và lời của Chúa nói là kiêu ngạo đi trước thì bại hoại theo sau. Một người sống kiêu ngạo Đức Chúa Trời không thích rồi, đã chống cự từ đằng xa rồi. Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo từ đằng xa. Và một người sống khiêm nhường Đức Chúa Trời thích, hội thánh thích, anh em xung quanh thích. Cuộc sống của chúng ta bị thách thức ở trong chỗ khi chúng ta được thịnh vượng, khi chúng ta được có đủ mọi sự, khi chúng ta đã ở Mỹ rồi, khi chúng ta mở tủ lạnh thì đầy hết, khi nhà băng của chúng ta chuẩn bị nghiêng rồi, thì chúng ta coi chừng quên ơn của Chúa. Dân Do Thái điều đó. Dân Do Thái khi vào đất hứa, Đức Chúa Trời ban cho họ, bắt đầu họ vườn tược xum xê, con cái đông đúc, nhà cửa xây lên. Rồi họ nói rằng Đức Chúa Trời là ai? Làm gì có Đức Chúa Trời? Công đó là của chúng tôi. Phủ nhận ơn của Chúa trong đời sống của mình khi mình thịnh vượng là sự phạm tội. Và điều đó là dấu hiệu đưa chúng ta đi vào chỗ sa sút. Quý vị amen. Vì thế, sống cảm tạ Chúa ở trong thuận cảnh là phước hạnh cho đời sống của mình và giữ được ơn phước của Chúa ở trên đời sống của mình. Amen. Điểm thứ hai chúng ta học ở đây, ở trong câu số 4, chúng ta cảm ơn Chúa trong nghịch cảnh. Ba chìm, bảy nổi, chúng ta có cái ba chìm này đây. Trong cuộc đời không ai mà không có những cái hoạn nạn hết. Mà ao ước rằng những cái hoạn nạn xảy đến cho chúng ta đó là không phải vì tội lỗi của chúng ta. Nếu vì tội lỗi của chúng ta thì cách duy nhất mình làm là phải ăn năn thôi. Chứ còn nếu không ăn năn là bị ăn đòn. Điều đó là chắc chắn như vậy. Nhưng nếu không vì cớ một sự sai trật trong đời sống của mình mà hoạn nạn xảy đến với đời sống của mình đó, thì lời Chúa nói anh chị em ơi, sự thử thách trăm bề xảy đến cho anh chị em là điều vui mừng. Làm sao mà vui mừng nổi? Hoạn nạn, nghịch cảnh xảy đến với cuộc đời của tôi, làm sao tôi vui mừng nổi? Nhưng mà lời Chúa nói anh chị em hãy vui mừng, bởi vì hoạn nạn sanh ra nhịn nhục. Nhịn nhục sẽ tạo nên một cái bản chất tinh kính của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Một con dao muốn bén thì phải mài. Không thể nào con dao không mài mà muốn bén được hết. Người Nhật họ làm cái kiếm đó. Cái kiếm của người Nhật đó. Muốn mài bén thì phải sắt cứng. Mà sắt cứng thì dễ gãy. Mà chống cái việc gãy đó thì phải làm bằng thép thì mới không có gãy. Làm sao một cây sắt mà vừa một cây kiếm mà vừa có sắt vừa có thép trong đó, làm sao luyện đây? Tại vì nếu bằng sắt không thì sẽ bén mà gãy. Nếu bằng thép không thì sẽ chắc không gãy nhưng mà không bén được, không thể mài được. Dễ bị uốn cong. Thì như vậy người ta mới làm, những người luyện kiếm đó, họ mới lấy từng lớp mỏng của sắt ráp vào một lớp mỏng của thép, họ nung lên, xong rồi cứ thế lắp lên. Mà tôi đọc một cái tài liệu nói là 30.000 những miếng như vậy ráp lên với nhau để tạo ra một thanh kiếm. Sắt thép chồng chất với nhau như vậy rồi nung ra tạo nên một thanh kiếm. Ở trong đó có sức bén của nó và có sức dẻo dai của nó. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúa cho chúng ta có những cái nghịch cảnh xảy đến để tôi luyện cuộc đời mình. Nhiều lúc mà quý vị thấy tự nhiên cái đâu có người khó tánh quá đến với bên cạnh cuộc đời của mình. Cũng nhức đầu lắm à. Nhưng mà đó là cái cơ hội, bởi vì Chúa muốn thay đổi mình một cái điều gì đó. Cái cục đá mài quý vị biết rồi ha, nó có hai mặt. Một mặt đó là nhẵn bóng và một mặt là sần sùi. Nếu cái dao mà mẻ cái chỗ mẻ quá lớn đó thì người ta lật qua cái mặt sần sùi đó, họ mài cho giữ vào để cho nó mau bay đi cái vết mẻ đó, rồi họ mới lật qua bên cái mặt mà nhẵn nhụi đó, họ mài cho nó bén lại. Nếu Đức Chúa Trời đưa đến cuộc đời của mình những người như cục đá mài sần sùi đó, thì hãy vui lòng cười mà nhận lấy. Vì chúng ta sắp được mài. Amen. Cảm ơn Chúa. Đời sống của chúng ta luôn luôn có những cái thử thách. Nếu không có thử thách thì sẽ không thể nào trưởng thành được hết. Đúng không quý vị? Không có thử thách sẽ không trưởng thành được. Chúng ta đi học chúng ta phải thi. Không thi làm sao ra trường? Chúng ta học nghề chúng ta phải thi lấy bằng để ra đường đi làm. Đi làm cần kinh nghiệm. Thử thách sanh ra cho chúng ta những đặc tính tốt. Cho nên chúng ta phải cảm ơn Chúa ở trong cái nghịch cảnh. Lời của Chúa trong câu 4 này như thế này. Hai cái chỗ này nè. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết. Chúa không nói là dầu khi tôi ở trong trũng bóng chết. Dầu khi tôi ở trong trũng bóng chết là tiêu cuộc đời tôi luôn. Chúa cho chúng ta đi qua cái trũng bóng chết đó để kinh nghiệm bàn tay của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời không bao giờ để chúng ta ở đó. Amen. Sự thử thách mà Chúa cho chúng ta và sức mà Ngài ban cho chúng ta sẽ dư đủ để vượt qua cái trũng bóng chết đó. Và khi chúng ta có đi qua cái trũng bóng chết rồi, qua được bên kia núi rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy mặt trời mọc lên. Ân điển của Chúa phủ đầy và sự vinh hiển của Chúa vẫn đội mão triều cho tôi. Amen quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa. Ông Gióp như vậy đó. Rất là khó. Trong cái hoàn cảnh như vậy, là một người công chính ở trước mặt Chúa. Nhưng mà Gióp phải trả một cái giá cho sự thử thách đức tin của mình. Con cái chết hết. Tài sản mất hết. Thân mình thì ghẻ lỡ đầy hết. Bạn bè thì đổ lỗi cho mình. Bà vợ là cái người mà kế bên. Mấy ông nghe nhắc bà vợ mấy ông cười. Bà vợ là người kế bên để mà giúp đỡ khích lệ. Nhưng mà ngay lúc đó thì bà cũng nói rằng ông không rủa xả Đức Chúa Trời rồi ông đi chết luôn cho rồi. Ngay cái lúc đó chúng ta thấy cái đời sống dường như là không thể nào sống nổi nữa rồi. Nhưng mà do nhẫn nại để thấy được chương trình của Đức Chúa Trời. Ở trong cái hoạn nạn này đó, nhiều lúc chúng ta càm ràm hơn là tạ ơn. Nhưng mà tôi thưa quý vị rằng, nếu mà Joseph mà cứ gặp hoạn nạn mà ông càm ràm đó, là trước sau gì ông cũng không được làm tể tướng rồi. Joseph đâu có lỗi gì đâu. Cái bị bỏ vô tù, vu oan bỏ tù, vô tù ở trong đó, làm tốt cho người ta, xong rồi người ta quên ơn mình. Mà nếu như vậy cứ càm ràm, Chúa ơi con tốt như vậy, con đã tránh cái sự sai trật rồi, mà bây giờ Chúa đưa vô tù. Ô Chúa ơi sao mà con ở trong tù, con đã giúp đỡ cho người ta để mà người ta ra tù, người ta phục hồi cho con, mà sao mà bây giờ con vẫn ngồi trong tù đây. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu đời sống của chúng ta cứ càm ràm là sự thất bại. Thất bại là gì? Thất bại là cứ làm cái sự sai trật nhỏ mỗi ngày. Cứ làm sai ngày này qua ngày kia là thất bại thôi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ở trong cái chỗ mà chúng ta gặp hoạn nạn đó, chúng ta kinh nghiệm được Đức Chúa Trời dẫn mình qua và mình đi lên đời sống thuộc linh. Nhiều lúc chúng ta cầu nguyện, Chúa ơi xin Chúa cho con tăng trưởng thuộc linh. Chúa ơi xin Chúa cho con trở thành những người có đức tin lớn. Quý vị đọc lại đi, Hebrew, tất cả những anh hùng đức tin đều là những người phải trải qua hoạn nạn. Không có ông tướng nào mà không vô quân trường mà ra tướng hết. Chúng ta muốn trở thành tướng, phải qua quân trường, phải qua chiến đấu. Đó là điểm thứ hai chúng ta học trong Thi Thiên 23. Điểm thứ ba, tạ ơn Chúa về những đặc ân mà Ngài ban cho mình. Tạ ơn Chúa về những đặc ân mà Ngài ban cho mình. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Nếu tôi để cho quý vị lắng lòng một phút thì quý vị có thấy những cái đặc ân mà Chúa làm trên cuộc đời của mình không? Một trong những cái đặc ân lớn nhất mà Chúa làm cho cuộc đời của chúng ta đó là Chúa đem chúng ta ra khỏi quyền lực của Satan. Đặt chúng ta ngồi đồng bàn với Ngài. Khi quý vị dự tiệc thánh là quý vị đang ngồi đồng bàn với Chúa Giê-xu đó. Và khi chúng ta bước vào trong thiên đàng, chúng ta dự tiệc cưới chiên con đó, là chúng ta đang ngồi đồng bàn với Chúa đó. Ngài đưa chúng ta vào một cái địa vị đầy ân điển, và đó là cái đặc ân của chúng ta, được ngồi đồng bàn với Chúa, được Ngài ban ơn cho chúng ta và trước mặt kẻ thù nghịch. Nhiều lúc chúng ta nói kẻ thù nghịch là cái ông mà ông mới vừa chống với mình hôm qua, nhưng mà ông chưa chắc, ông đó nhiều lúc là ông là bạn của mình nữa. Chúa cho ông tin Chúa là lại là bạn, đúng không? Chưa chắc là thù nghịch. Nhưng mà tôi nói với quý vị, có một kẻ thù nghịch là ma quỷ đó. Kẻ luôn đi rình mò, tấn công cướp phá mỗi chúng ta đó. Thì trước mặt nó, Chúa sức giàu cho chúng ta và ban cho chúng ta cái đặc ân rất là lớn. Có một cái ông này, ông hay thích đi vô cái chợ đồ cũ đó, gọi là Goodwill. Miền Nam Cali của chúng ta dường như tôi ít thấy cái chợ Goodwill, có không? Có không? Goodwill là cái những cái đồ cũ người ta bỏ vào đó, rồi ai cần thì đi vào đó tìm những cái món mình thích mua về với giá rẻ. Ông hay đi vào đó để tìm những cái đồ cổ đem về sưu tầm. Bữa hôm đó ông vào Goodwill, ông tìm được một cái chén và ông mua với cái giá khoảng 1.50 đồng. Ông đem về nhà. Ông đem về nhà, ông trưng ở đó. Có một người bạn của ông là người Hoa đi đến nhà của ông chơi và nhìn thấy cái chén, nói rằng cái chén này tôi thấy đặc biệt à nha. Tôi nghĩ nó là đồ cổ. Ông có muốn tôi đem nó đến chuyên gia thẩm định đồ cổ xem thử cái chén này nó có giá trị như thế nào? Thế là ông bạn đồng ý cho ông này mang cái chén đến một chuyên gia thẩm định đồ cổ. Sau khi nhìn cái chén này thì cái người chuyên gia đó mới giật mình, nói rằng đây là một cái chén rất là đặc biệt, và đây là cái chén của vua trong đời Mãn Thanh dùng. Vua dùng cái chén đó. Thế là ông này mới đem ra đấu giá. Và cuối cùng cái chén 1.50 đồng đó, quý vị biết là đấu giá bán được bao nhiêu không? 30.000. Cái vấn đề của cái câu chuyện này nó nằm ở chỗ này. Nếu cái chén đó mà người ta không truy về cái nguồn gốc của nó đó, thì nó trở nên không có giá trị gì cả. 1.50 đồng cũng không ai muốn mua. Nhưng khi mà người ta đã biết được cái gốc của nó rồi, thì người ta sẵn sàng trả 30.000 đô la để mua nó. Cuộc đời của chúng ta cũng giống vậy đó. Nhiều lúc mình giống như một cái chén bể ở giữa cuộc đời này. Người ta nhìn mình giống như một cái chén ở trong chợ Goodwill. Không có giá trị gì hết. Nhưng mà thưa quý ông bà, chị em, thưa hội thánh của Chúa, ở trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Thiên Sứ Thánh của Ngài, quý vị là dòng dõi thánh của Đức Chúa Trời. Không có giá trị nào ở trên thế gian này có thể thay đổi được cuộc đời của quý vị, trả giá thay cho linh hồn của quý vị, vì chính Chúa Giê-xu đã xác định điều đó. Ngài đến chịu chết cho linh hồn của những người hư mất. Chúa Giê-xu không đến để chết cho mấy cái mỏ vàng. Ngài không đến để chết cho mấy cái mỏ kim cương. Ngài không đến để chết cho quả địa cầu này. Nhưng Ngài đến để chết và mua chuộc linh hồn của chúng ta, và chúng ta trở nên người con trai, người con gái quý giá ở trước mặt Đức Chúa Trời. Không cần biết người ta nói mình là như thế nào, không cần người ta nhìn mình và đánh giá mình ra làm sao, miễn là mình sống yêu mến Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong mình. Đó là cái giá trị tuyệt đối. Amen quý vị. Đó là giá trị tuyệt đối. Khi chúng ta tìm lại con người thật của mình là khi chúng ta gặp được Đức Chúa Trời. Và đó là cái giá trị của cuộc đời chúng ta. Điểm cuối cùng, làm sao để chúng ta biến thạ ơn thành một lối sống trong đời sống của mình. Thi Thiên 23 này: quả thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi sẽ ở trong nhà của Chúa cho đến lâu dài. Nó là một cái lối sống ở trong cái đời sống của mình. Người ngoài thường hay đi tìm phước lộc thọ, đúng không? Họ đi họ tìm phước lộc thọ, nhưng mà người ở trong Chúa thì phước lộc thọ đi tìm mình. Đặc biệt vậy đó. Rõ ràng lời Chúa nói là phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo tôi. Tôi không phải là theo nó mà nó theo tôi, vì tôi theo đuổi Đức Chúa Trời. Khi tôi theo đuổi Đức Chúa Trời thì phước hạnh của Đức Chúa Trời sẽ theo đuổi cuộc đời tôi. Còn nếu mà chúng ta theo đuổi ba cái ông phước lộc thọ đó, là chúng ta chết thôi, đuối mà chết. Chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta có Đức Chúa Trời ở trong đời sống của mình để chúng ta được ở trong sự phước hạnh đó. Và tôi tin rằng khi chúng ta có một cái mối liên hệ với Ngài, sự bao phủ của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta, sự bình an của Ngài dư dật trong đời sống của mình. Sự bình an của Chúa không phải giống như món quà, hay là giống như một cái vật mà quý vị cần, quý vị gọi, order một cái là nó đến. Còn nếu không order thì nó thiếu ở trong đời sống của mình. Chúng ta muốn cái nồi thì chúng ta lên Amazon. Quý vị biết Seattle là có Amazon. Mở đi một vòng rồi cũng vẫn về lại Seattle mở chi nhánh thứ nhì. Chứng tỏ Seattle làm ăn được. Không phải như một cái gói quà. Khi chúng ta cần thì chúng ta order nó đến, còn khi không cần thì nó đi, không có vậy. Phải mất cái cũ hay là tiêu hao, không phải. Sự bình an của Chúa ở với chúng ta. Sự bình an đó không giống thế gian ban cho. Lòng các con chớ bối rối và sợ hãi. Sự bình an đó chính là Chúa ở với mình. Mối liên hệ giữa quý vị đó định giá được cái sự bình an trong lòng quý vị với Chúa. Hễ chúng ta càng gần gũi với Đức Chúa Trời bao nhiêu thì sự bình an mà Chúa ban cho chúng ta đó nó tăng trưởng bấy nhiêu, và nó không hề bị chi phối bởi hoàn cảnh bên ngoài. Nó độc lập ở trong mối liên hệ của mình với Chúa. Sự bình an của Đức Chúa Trời là sự hiện diện của Ngài ở trong đời sống của chúng ta. Và nó xác định được là mỗi khi quý vị thức dậy mỗi buổi sáng, điều quý vị đi tìm đầu tiên không phải là cái phone để check Facebook hôm nay ai nhắn tin cho tôi, mà là đi tìm Chúa. Good morning Holy Spirit. Xin chào Chúa buổi sáng. Con đây. Xin Chúa ban cho con sự nhận biết Ngài trong ngày hôm nay. Quý vị không cần phải dài dòng, nhưng mà quý vị bắt đầu bằng chính sự tìm kiếm Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Đó là một lối sống của sự cảm tạ mỗi ngày. Tóm lại, 4 điểm mà chúng ta học trong Thi Thiên 23: Sau bài giảng này quý vị sẽ nhớ hoài, điểm thứ nhất là chúng ta tạ ơn Chúa trong thuận cảnh. Đừng quên các ơn huệ của Chúa. Điểm thứ hai, tạ ơn Chúa trong nghịch cảnh, đừng để càm ràm chiếm lấy tâm hồn của mình. Điểm thứ ba, tạ ơn Chúa về những đặc ân Ngài ban cho chúng ta. Và điểm thứ tư là hãy sống một đời sống cảm tạ suốt cuộc đời của mình. Amen. Xin Chúa ban phước cho thánh. Cảm ơn Chúa.
Thưa các đồng hương, nếu quý đồng hương theo dõi lời của Chúa nói về một cuộc đời cảm tạ, thì có thể quý vị nhận biết rằng thật ra nếu nhìn biết Đức Chúa Trời là đấng chăn giữ mình, thì quý vị mới có thể có được một cuộc đời cảm tạ qua nghịch cảnh và thuận cảnh như vậy. Và nếu trong khi nghe lời của Chúa quý vị được cảm động, tin rằng nếu quý vị mở lòng ra đối với Chúa thì Chúa sẽ cho quý vị bước vào trong cuộc đời mà có Chúa đồng hành với quý vị. Chẳng những Ngài sẽ tha thứ đời sống của quý vị giống như Ngài tha thứ đời sống của chúng tôi, mà Ngài còn cho quý vị có đặc ơn để có Chúa trong cuộc đời. Và nếu quý vị có đức tin như vậy, xin bày tỏ đức tin đó nơi Chúa, thưa với Ngài rằng: kính lạy Đức Chúa Trời, con nhìn biết rằng cuộc đời của con thuộc về Ngài. Bấy lâu nay con đã không nhìn biết Chúa, và con đã vui buồn, đau khổ với chính con ở trong cuộc đời này. Nhưng bây giờ con tin rằng cuộc đời của con thuộc về Ngài, cho nên con muốn trở lại với Ngài. Xin tha thứ những thiếu sót, những vi phạm, những tội lỗi của con, cho con được trở lại làm con của Ngài. Và xin hiện diện cùng cuộc đời của con mỗi ngày từ đây cho đến đời đời vô cùng. Con hết lòng cầu nguyện điều này trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Nếu quý vị cầu nguyện lời cầu nguyện đó thì xin liên lạc với một tín hữu tin lành, một sư tin lành ở gần quý vị để được hướng dẫn kế tiếp. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con và sự thông công của Chúa Thánh Linh ở với hết thảy chúng con từ nay cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Amen.